I kính mời đại chúng chắp tay niệm Phật. Please join your palms. We'll recite the name of the Buddha three times.
Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa đại chúng, trước khi chúng ta nói tiếng Việt, Pháp Hòa xin phép nói tiếng Anh trong vòng vài phút trước. Good morning, my dear brothers, sisters, and friends. First of all, I would like to welcome you all to our weekly services. Today is a very special day for us that we celebrate the day of Quan Thế Âm Bồ Tát. As you can realize that we all have the statue or the picture of Quan Âm Bồ Tát at home in the lady form, and in on her hand hold a holy water jar, and another hand she hold a willow branch, and we used to call Quan Âm Bồ Tát, a Chinese call Quan Yin. Sanskrit or Pali we call Avalokita. Avalokita, Vietnamese call Quán Thế Âm. And I believe that most of our family here, we have the image of this Bodhisattva at home. In our tradition, we celebrate her day three times a year. We use the lunar calendar. So the second month, the sixth month, and the ninth month. And they all the same date, and that is the 19th of second month, 19th of the sixth month, and the 19th of the ninth month. And today is another the third term of the year that we celebrate the day. In our practice, when we have the image of the Buddha or the Bodhisattva at home, not only that the Bodhisattva or the Buddha will bless us with happiness, with wealth, with health, and everything we wish, but more than that, we learn to practice like the Buddha. Each Buddha has their own practice. And Quan Âm has a special practice, and that her practice is to listening deeply. You know that in this life, we have two things to do each day, whether we talk or whether we listen. If we do not know something, we need to sit down still and listening deeply, because that is the way to help us to open our heart and to understand more. Sometimes the misunderstanding, just because we do not listen to each other. But we have a lot of judging on each other. That's why we're never happy with each other. And one of the ways to relieve our misunderstanding, our suffering, is to listen. So that's why every time we recite her name, we have to have the word Quán. Quán means looking for. Âm means the sound. Because we all have a lot of difficulties in our mind, in our heart, and we wish to express. Sometimes we express in words, sometimes we are unable to express in words. But if someone who loves us dearly, deeply, they will try to listen to us whether we speak up or we don't speak up. If you love someone, you must open your eyes, another word, your understanding, in order to understand that person and to help that person in their real need. and also to help that person to relieve their suffering. If you have a chance to look at some of the image of this Bodhisattva, sometimes you will see she have many hands. Sometimes 18 hands, sometimes 1,000 hands with 1,000 eyes. And as you just recite the booklet, then you see that the Bodhisattva has 1,000 hands, 1,000 eyes. 1,000 eyes symbolize for thousands understanding in different situations. And every single situation you understand, that's why you will put your hand down to service, to help that person. So remember, in the Buddhist practice, all the Buddha's image, all the Buddha's names, they have the meaning. They contain the meaning. They contain the practice. The same as when you were born, your mom and your dad give you the name. And your name must have meaning in there. Let example, if they name you Hoa, Hoa means flower. Why they name you flower? Because they want you to be fresh, be nice, be beauty like the flower. So if they name you Hoa, that means your mom and your dad want you to learn like the flower. Always fresh, happy, and beauty. You come to each other like the flower. You can see that anywhere when we need decoration, we need flower. That means anywhere you go, anywhere you come, anywhere you attend, you must bring joyful happiness to others. And when we bow to the Buddha, we learn to listen. We learn her practice, listening deeply. The only way to relieve the suffering of others is when you're able to sit down and listen and accept that person exactly as who they are. Less expect, but more accept. And you will feel the releasing is right there. So what is happiness? We always looking for happiness. But do we know what is happiness? Or we just know the word, but we don't know the meaning. We all, you know, every time when we speak, every time when we talk about life, we always want, I want happy, I want happiness. But how? How to be happy? How to have happiness? We don't know. And if you go back to learn and practice Buddhism, and you will learn that the happiness is when you're able to look at each other, when you're able to listen to each other, when you're able to accept the reality of life, the happiness is right there. The happiness is when you're able to accept more and you less expect. And you will see happiness is right there. For example, if one day you are sick, and you don't accept you're sick, that's why you're never happy. Sick is something make you suffer already. And you don't accept that you are sick, you double your suffer. But when you accept you're sick, you will accept the treatment. You accept medication, and you will heal one day. So remember, happiness is not only in words, but happiness is where you can touch. There is no way to happiness. Happiness is the way. When you sit here, you enjoy, you sit, you have happiness. When you eat something, you enjoy the food you take, you have happiness. Sometimes you eat a bowl of soup or something, and they only missing some cilantro or some chili. You sit there, you still eat. But for the whole meal, you never stop complaining. So you did not really enjoy the meal that you are taking. So the practice is listening deeply. Sometimes people are unable to express their suffering. But if we are wise enough, we can feel and we can help that person. In our temple here, many people, they come during the day to offer the incense to the Buddha. And sometimes I step out. They didn't see anything, but I can feel their suffering by the way they look at the Buddha, by the way they bow to the Buddha. So I slowly come to them and I ask them, do you need to talk? And it's like, you know, they are like a cup of water. It's already full. If you just shake it, it will spill out. And I have touched on the right button. So they just dump out everything from their heart. And somebody, they did not say anything. What they need is just sit there and accept. Sometimes you walk home after school, after work. If you see your mom and your dad, they're not happy. Sometimes you know, if you start to ask, you are unable to relieve. But you know exactly what they need is the quiet time. So you leave them some time. You offer your quiet time so they can have time and slowly to heal. And that is what we call listening. Sometimes they did not say anything, but you can hear. You can hear the voice of suffering deeply inside of them. And how can we do that if we are unable to calm ourselves? So therefore, the root is every day, after you wake up, spend 5 minutes to sit quietly to follow your breath. Or before you go to bed, sit quietly and follow your breath. When you're able to calm yourself, then you're able to see things clearly. It's like the glass of water with some dust in there. And if you always stir up, you cannot see the clear of the water. Until you let the glass of water sit still, and all the dust will sunk and the water will clear. Our mind is the same. Our mind wander a lot. And if we don't spend time to sit still every day regularly, and you're unable to calm your mind. And when you're unable to calm your mind, you never have good memory. You say, oh, how come people can memorize the chanting very well, but I don't. Because when you chant, you did not chant with your heart. You just chant with your eyes, your voice, but the heart is not there, the mind is not there. If you're able to bring your mind, your eyes, your voice, three things together, and the words will slowly permeate into your heart, and you can memorize the prayers easily. So today, we celebrate Quan Âm Bồ Tát. And every day, maybe you have done bowing to Quan Âm Bồ Tát at home. And please remember what is the true meaning to pay respect to the Buddha. The true meaning is learn the practice of the Buddha. How they practice, we practice the same. And we will become the Buddha the same in order to help others. And of course, this week is also a special week for us, because tomorrow we have holiday. It's Thanksgiving Day. To me, the best way is to express this day, we should say, thanks for giving. When you're able to recognize people around you have given you so much, and how to thank them. So Thanksgiving is not only a day that you stay home, you organize a party, come together, enjoy a turkey, but no meaning. The best way is to reflect how our parents have given us and how we will express this thankful to them. You recognize how your teachers have come to you and how can I practice in order to respond, to repay what I owe from my teacher. If you reflect deeply, you can realize that every day you receive a lot of giving from others. But have we ever spent time and repay what we have owed from other givers? So thanks for giving is not only a holiday. Holiday means when you're able to use that day meaningful. How to celebrate the day meaningful. That's why every Sunday morning, after our public service, we bow 3 times. First, we declare, I recognize how much love from my parents. They brought us to life. They raised us and care for us. And also our nation, we bow deeply to show our gratitude. That is the first bow. The second bow, we bow to our teachers, relatives, friends. Without the teachers, we know nothing. If no relatives, no friends who support us. So therefore, thinking about our relatives and friends, we bow, second bow, to show our gratitude. And because we owe too much, that's why we declare ingratitude to all living beings, animals, minerals, vegetables, I bow deeply to show my gratitude. So that is the last 3 bows that we use to bow every services. And when you bow, remember, put your heart, think about your parents, think about your teachers, think about the beings around you. If you wise and calm and clear, you will realize you receive a lot of love from everywhere, from everybody around you. Even a word, even a cup of tea, even a cup of coffee, even just a ride for you to school. Without them, you cannot benefit. You cannot be successful. So that's why one of our practices is recognize all the good deeds that people have done for us. Not enough. Recognizing is the first step. The second step, how to live. So in order to repay what you owed. If you know you owe so much from your parents, then live your life meaningful. Live your life worth. So you are the way, that is the way to repay them. What they will see, what they want from you is your growth, your success. And if you're able to do that, you already make them happy. So may the Buddha bless you all. And now you understand every time we have a chance together, we remind each other so we will never forget what we have to do. Be happy and enjoy your long weekend.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật, ngày 12 tháng 10 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Và đặc biệt hôm nay chúng ta đúng ngay ngày 19 tháng 9 âm lịch, đó là chúng ta kỷ niệm ngày lễ Bồ Tát Quan Thế Âm. Theo truyền thống thì mỗi năm chúng ta có 3 ngày lễ vía Quan Âm, đó là ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9. một năm 3 lần. Và đặc biệt hôm nay cũng là ngày chúng ta tưởng niệm dỗ tổ sư Khương Tăng Hội, mà cách đây mấy tuần Pháp Hòa đã chia sẻ với đại chúng về cuộc đời tu hành của tổ Khương Tăng Hội. Và ở hậu tổ, tức là chỗ chúng ta thờ liệt vị tổ tiên đó, thì chúng ta có bức phù điêu tôn ảnh của ngài Khương Tăng Hội. Và hôm nay là chúng ta cúng dỗ ngài và tưởng niệm ngài. Còn đối với phương Tây thì hôm nay coi như tuần này đó, nguyên cái tuần lễ này là lễ Thanksgiving, là nói theo tiếng Việt là lễ tạ ơn. Thì thưa đại chúng, ở trong nhà Phật cũng dạy chúng ta về cái cách biết ơn và đền ơn. Cái ngày lễ này chúng ta thường gọi là Thanksgiving. Thì nếu mà chúng ta hiểu cho kỹ thì chúng ta có thể hiểu rằng đây là ngày lễ chúng ta cảm ơn những người mà đã dâng hiến hay là dâng tặng cho chúng ta rất nhiều trong cuộc sống. Thì Đức Phật dạy chúng ta đó, tri ơn, đền ơn. Nếu chúng ta muốn đền ơn mà chúng ta không biết cái ơn gì để đền và cách nào để đền, thì chúng ta chỉ nói thôi mà chúng ta không biết làm. Thí dụ như bây giờ mình tập đi, người Phật tử, nếu mình là Phật tử thuần túy, cái ngày lễ này lễ tạ ơn, thiên hạ người ta ăn gà tây, mà tạ gì đâu mà cứ hễ mỗi gia đình mà tạ cái chết một con, gia đình nào mà tạ ơn cái chết một con, như vậy thì chưa đúng lắm. Bây giờ mình phải tạ, tức là mình làm sao cho niềm vui cho người khác, cho sự sống. Cho nên đặc biệt ở đạo Phật, hễ bất cứ cái gì mà gọi là lễ thì người đệ tử đó phải ăn chay. Tại sao? Tại vì đó là cái cách mà chúng ta nói lên cái ý nghĩa của một bậc thánh ra đời. Thí dụ như ngày Phật Đản, tức là ngày sinh nhật Phật, thì sinh nhật của Phật là ngày vui, mà vui thì không thể nào sát sinh, cho nên Phật tử ăn chay ngày đó. Rồi rải rác trong năm kỷ niệm Phật Bồ Tát Quan Âm, 1 năm 3 ngày, như hôm nay 19 phải không? 19 tháng 9 là bữa nay có ăn chay. Hồi sáng giờ nếu mà người nào không biết mà cũng chưa ăn gì là còn cơ hội. Còn nếu như mà hồi sáng này mà lỡ mà có buổi sáng mà chưa chay rồi đó, bây giờ biết rồi thì từ đây tới chiều chay, chay được nửa ngày. 10 ngày nữa, tức là ngày 29 hay là 30 tháng 9 đó, tức là 11 ngày nữa, bữa nay 19 rồi, 29 là 11 ngày nữa là kỷ niệm Phật Dược Sư. Mỗi năm kỷ niệm ngày Phật Dược Sư là 30 tháng 9. Nếu mà tháng thiếu thì 29. Thì quý vị mà ăn chay được ngày này rồi, nhớ 11 ngày sau ăn ngày chay nữa, ngày của Phật Dược Sư. Tại mỗi lần mình bệnh tật mình cầu Phật Dược Sư, thì hôm nay ngày lễ của ngài mình ăn chay. Không, ăn chay để mình mở lòng, mình tha mạng bớt, đỡ lắm á. Nãy bây giờ mà cứ chia ra một nhà mà 5 người là 5 người con gà, mà 10 người 2 con. Thấy không? Thành thử ra quý vị nhớ cái cách mà chúng ta tưởng niệm, không phải là chúng ta bày tiệc, mà chúng ta có quyền ăn tiệc, mà ăn tiệc trong cái sự trong sáng. Mình có thể làm một ngày lễ này theo phương Tây, nhưng không nhất thiết phải có gà tây, phải có gà lôi. Phải không? Mình cần một bữa ăn đàng hoàng là tốt. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy á, đền ơn là một cách nói, nhưng mà trước khi đền mình phải biết, cho nên gọi Phật gọi là tri ơn. Phải không? Còn đền á, tiếng Hán gọi là báo ơn. Mình muốn báo ơn mà mình không biết ơn gì để báo rồi làm sao được. Cũng như xin lỗi thưa đại chúng là ở ngoài đời á, báo ơn thì ít khi nào người ta nhớ lắm, mà báo thù thì nhớ. Quý vị để ý, thường thường ai chọc mình tức là báo thù. Mà ít khi nào mình nói trời ơi, tôi thọ cái ơn của anh đó, tôi nguyện ngày nào tôi báo ơn. Có, nhưng mà ít lắm. Thậm chí mà người ta chỉ nói mình một câu mà mình cảm thấy không hài lòng thôi, mình còn thề một câu độc đó. Tôi thề tôi chơi chết nó. một cái từ ngữ mà rất là đời như vậy. Thành thử ra mình mới biết đó, là chúng sanh mình đó, sống theo cái tập khí nhiễm ô nhiều hơn là tập khí thanh tịnh. Vậy tại sao mình phải nghe pháp? Tại sao mình phải nghe kinh? Tại sao mình phải niệm Phật? Tại vì cái giờ phút mình tụng kinh, nghe pháp, niệm Phật là cái giờ phút mình huân cái thiện để mình lắng cái ác. Đại chúng mình để ý coi phim không có tội, coi phim không có tội. Nhưng mà mình coi nhiều phim chừng nào thì mình cũng thấm mấy cái chữ nghĩa và cái cách ở trong phim. Còn mình coi kinh nhiều chừng nào là mình thấm nhuần cái đó. Đời nó vậy. Thì Đức Phật dạy chúng ta, một trong những cách báo ơn là chúng ta phải gần cái thiện, xa cái xấu. Tại sao? Tại gần cái thiện thì chúng ta mới biết cái thiện, làm cái thiện để báo ơn cho cái người ơn của mình. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, mình nói mình nhớ ơn cha mẹ. Nhưng mà mỗi ngày mình cứ gần cái xấu, cho nên mỗi lời mình nói ra là chọc cha mẹ tức giận. Hay là mình nói là tôi nhớ thương chồng, tôi nhớ chồng, tôi nhớ ơn chồng. Nhưng mà mỗi lần mình nói chuyện ra với chồng thì thế nào cũng phải 10 câu thì cũng hết 5 câu khó nghe. Còn lại 5 câu, cho nên rốt cuộc rồi cứ quề vốn cả ngày, không có lời. Cho nên mình muốn đền ơn cho ai thì mình phải gần cái thiện, để cái thiện nó thấm trong tâm mình, rồi mình mới nói được. Hôm qua nói ví dụ như mình đi chùa, mình tụng kinh, mình nghe pháp, mình được quý thầy diễn giảng cho mình nhiều quá, cái mình nói trời ơi, tôi nhớ ơn quý thầy dữ lắm. Quý thầy là người mà nghiên cứu rồi diễn giảng, mà nhớ ơn quý thầy mà mình không biết làm sao để đền cái ơn đó. Mà muốn đền cái ơn đó, sống như những gì quý thầy chia sẻ với mình. Cũng giống như Phật nói vậy đó. Quý vị nhớ ơn Phật thì chỉ cần hành theo Phật, sống như Phật dạy thì chúng ta trả ơn cho Phật. Cho nên bây giờ mình nói quý thầy đi tu là trả ơn Phật, tại vì nhận được cái giáo pháp rồi, bây giờ trả ơn cho Phật bằng cách là truyền bá, chứ không có tự hưởng. Cho nên Đức Phật dạy rất rõ, muốn báo ơn thì trước hết phải tri ơn. Mình phải tri tức là mình biết. Cái tâm niệm muốn đền ơn là một tâm niệm lành, một tâm niệm thiện. Nhưng mà muốn đền ơn thì trước hết phải biết ơn gì để mình đền. Và biết cách làm sao để đền ơn. Thí dụ như mình nhớ ơn cha mẹ, thì nếu còn nhỏ thì phải lo học hành để cha mẹ khỏi buồn, khỏi lo. Hay là hồi nhỏ mình thấy cha mẹ cực khổ, đi làm cực khổ để mà nuôi mình, thì cái cách mà làm sao để mình trả cái ơn đó đó là cố gắng học. Mình biết cha mẹ cực khổ đi tìm tiền để đóng tiền học cho mình, thì mình phải ráng mình học cho giỏi để không có phụ lòng cha mẹ. Đó là cái cách đó. Mình biết cha mẹ cực khổ vì mình thì mình phải học hành làm sao để đền ơn và xứng đáng với cái cực khổ của cha mẹ. Nó như vậy thôi. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ mình thấy á, mình không có đi làm, trong gia đình mình bây giờ mình thất nghiệp, người kia đi làm, thì một người nào trong gia đình đi làm và cái cách mà biết ơn người đó, đó là chúng ta phải biết tiện tặng, biết sống làm sao mà tiết kiệm cái của cải trong gia đình. Đó là cái cách mà chúng ta bày tỏ cái biết ơn. Hay là bây giờ người ta nấu cho mình một món ngon, bây giờ làm sao để mình nói lên cái lòng biết ơn của mình đây? Nhớ ăn cho hết, đừng có bỏ. Chứ còn mà mình mới ăn được có mấy muỗng rồi mình ngán rồi cái mình bỏ, tức là mình phụ người ta nấu, người ta múc cả tô lên cho mình vậy. Mình ăn được có mấy muỗng rồi mình đem bỏ trơn. Đó, thành thử ra quý vị thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta, cái ơn thì nó nhiều lắm. Pháp Hòa nhớ hồi đó có một chú, Pháp Hòa nhận về chùa để mà cho đi tu. Thì lúc đó có một chú Phật tử người Mỹ thương lắm, chú này mới đi mua cho cái chú nhỏ này một đôi giày cả trăm đồng. Chú mang á, cái chiếc giày á, chú xỏ chiếc giày mà chú đạp lên cái gót phía sau á, chú làm giống như đôi dép chú mang vậy đó. Thì chú đi học về, chú để hai cái chiếc giày ngay đó. Thì Pháp Hòa thấy như vậy, Pháp Hòa không có sửa, Pháp Hòa để im. Một lát Pháp Hòa mới kêu chú lại, Pháp Hòa hỏi ai mua cho con đôi giày này. Thì chú mới trả lời là cái ông Tây nọ. Thì Pháp Hòa hỏi mắc không con? Chú nói dạng trăm đồng. Thì Pháp Hòa hỏi cái này là đôi giày hay đôi dép? Chú nói dạ đôi giày. Thì Pháp Hòa mới nói nếu là đôi giày mà con mang kiểu này thì không đúng cách. Con mang cái kiểu mà con đạp cái gót cho nó xẹp xuống rồi con xỏ vô, kiểu này là kiểu mang dép chứ không phải là mang giày. Mà con mang như vậy thì cái đôi giày nó mau hư. Như vậy thì người ta thương mình, người ta cho mình một đôi giày để mình mang, thì tại sao mình không mang cho nó đúng nghĩa của cái chữ là chiếc giày? Và hơn nữa người ta cho mình chứ không phải của mình, thì mình phải trân trọng mà biết xài. Xin lỗi, nhiều khi á, có một cái món hàng gì đó mình trọng quý, rồi mình cũng kính trọng người ta, cho nên mình tặng mà mình thấy người ta xài mà người ta không có biết giữ, hay là người ta vứt tùm lum, thì tự nhiên mình cũng thấy sao? Mình cảm thấy là người kia không có vẻ như không trân trọng cái món hàng mình tặng. Cái tâm lý là vậy. Thì chúng ta cũng thế. Cái cách mà để cho người khác vui vẻ là chúng ta nhận ra rằng trong cuộc sống này chúng ta thọ ơn với nhau mỗi ngày. Dù chỉ là một ly nước, dù chỉ là một chén cơm, một chén canh, mà nếu chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta thấy cái ơn đó chúng ta nhận mỗi ngày. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng nè, quý vị mà nghe giảng đó, mà quý vị biết mà mình mà chỉ cần lên mạng mà mình bấm lên cái bài giảng của thầy nào mình thích mình nghe đó, đâu phải là tự nhiên nó có trên mạng đâu. Trước hết là cái vị thầy đó phải để thầy giờ ra rồi nghiên cứu rồi bắt đầu diễn giảng. Rồi phải có một người thâu lại cái bài đó. Mà quý vị biết muốn bỏ lên mạng như vậy là cũng ngồi cả giờ đồng hồ với mỗi một cái dĩa, chứ đâu phải là bấm lên chừng 5-3 phút là nó có trên internet đâu. Đó. Rồi bây giờ quý vị thấy những cái dĩa mà mỗi tuần quý vị về chùa quý vị nhận đó, đâu phải tự nhiên nó có đâu. Mỗi người 5 đồng, 3 đồng chút chút, rồi gom lại một lần đi mua như vậy mấy chục ngàn cái dĩa. Một lần mà order đặt hàng mua dĩa trống như vậy mười mấy ngàn. Tại một lần mua là mười mấy chục, mà mấy chục ngàn cái dĩa. Rồi phải mua giấy, rồi mua mực, rồi người phải ngồi đó in, rồi sửa đủ thứ hết. Thành thử ra mỗi một cái băng dĩa mà chúng ta nhận được á, nó không phải đơn giản là cái băng này băng free, băng chùa. Tại vì mình không có làm thì nó làm chùa thôi. Chùa có nghĩa là không có tính gì trong đó, nhưng mà không phải không có công ở trong đó. Cho nên mình nhận một cái dĩa mình cũng trân trọng. Rồi bây giờ cái gì mình không nghe nữa thì mình mang lại, mình để vào một cái góc nào đó ở trong quy định trong chùa để người khác có, người ta nghe. Chứ không phải mình nghe xong rồi mình dục tùm lum tà la hết. Không, mà không có giữ đúng bộ. Ở chùa đây bây giờ cũng cái nạn này nhiều lắm. Sáng mở cửa ra thấy thùng ở trước cửa vậy đó. Là không phải chỉ có băng kinh đâu nha. Nào là khánh ly nè, nào ôi đủ thứ nhạc gì đó cũng cứ dút vô trong đó, nói bỏ tội để chùa bỏ không có tội. Lâu lâu ở bên cái thùng rác của chùa, quý vị biết không, một thùng rác đầy mà không có gì của chùa hết á. Thiên hạ ở đâu á, người ta dọn nhà, người ta sửa nhà, người ta lột thảm, người ta cưa gỗ, xong người ta bó từng khúc, ta đi ngang cái thùng rác chùa, người ta mở, ta đẩy vô. Đây mới tuần rồi, đây là hốt một đống mấy cái miếng ton, người ta lột ở ngoài cửa gì đó, mà của đâu, của chùa đâu. Thử ra chùa nó cũng hay lắm. Cho nên thiên hạ nói chùa giàu là vậy đó, giàu từ trong ra tới rác. Mà bây giờ quý vị biết không, rác mà để bừa bãi là city mà đi ngang á, gửi cái giấy về. Trong vòng 48 tiếng là phải dọn cái đống rác đó, không là bị phạt. Như hôm rồi mấy đứa nhỏ nó đi ngang, nó cầm cái bình sơn, nó sẹt sẹt vô cái cửa, cái họ gửi cái giấy về. Họ cho mình trong vòng 1 tháng phải sơn lại cái cửa đó, nếu không là 275 đồng. Thành thử giàu lắm để trả mấy cái vụ đó. Thưa đại chúng, là nếu mà chúng ta sống mà chúng ta chỉ cần chúng ta nhớ cái ơn thôi, thì mỗi giây phút chúng ta sống nó đều là những cái giây phút mà chúng ta thánh thiện tự mình và cái cách đền ơn. Chẳng hạn như quý vị biết không, Phật tử mang hoa lên cúng ngày Chủ nhật á, mà thường thường là cái hoa hồng á nó mau héo lắm. Mà nếu mà buổi chiều Chủ nhật xong á, là trong chùa phải trân trọng cái đó bằng cách á, là đem xuống trở lại. Rồi phải cắt cái bình hoa, cắt cái chân hoa một lần, rồi để ngâm lại bằng một cái loại nước ấm, để nước nó rút vô và nó có thể nó sống thêm vài ngày hơn. Chứ nếu mà mình mua như vậy, mình về mình cắm đại như vậy là tới chiều hay tới mai là cái bình hoa nó hư. Như vậy thì chỉ cần một buổi chiều á, là mình biết ơn cái người Phật tử mang hoa tới, thì chúng ta phải chăm sóc cái bình hoa đó để nó được lâu dài hơn và đúng cái tâm nguyện người ta mang đến người ta cúng Phật. Đó, Pháp Hòa nói như vậy rồi đại chúng sẽ thấy rằng cái sự đền ơn của mình á, không phải là một cái gì lớn lao mà chúng ta không làm được. Và Đức Phật dạy trong kinh á, có 4 cách để đền ơn. Một là phải gần cái thiện. Nếu mà ở với con người thì chúng ta phải gần những bậc thiện tri thức. Tại vì những người tri thức là những người người ta cho được mình cái hiểu biết. Tri là gì? Tri là biết mình. Thức là gì? Thức là hiểu mình. Ví dụ Pháp quý vị mà lâu lâu sẹt vô chùa hỏi biết thầy Pháp Hòa không biết, gọi là tri thôi mà chưa có thức. Nếu mà thức thầy Pháp Hòa là biết làm sao không? Là thức có nghĩa là hiểu đó. Hiểu có nghĩa là thầy muốn mỗi tuần mình đi chùa, mình nghe kinh, mình học pháp. Hay là quý vị nói có biết thầy ăn uống làm sao? Nói tôi biết thầy mà tôi không hiểu thầy ăn làm sao. Đơn giản là phải ăn chay. Và không thể ăn hành tỏi. Thí dụ vậy thì cái tri là mình biết cái người đó thôi, thức là phải hiểu. Cho nên nhiều khi mình sống chung với một người nào đó, mình quen với một người nào đó 30 năm mà mình mới tri mà không thức. Có là mình chỉ biết cái người đó, mình chưa hiểu người đó. Mà muốn hiểu người đó thì phải làm sao? Phải học hạnh quán âm, phải lắng nghe. Lắng nghe thì mình có thể hiểu được người đó. Cho nên đối với người thì chúng ta gần thiện tri thức. Chúng ta gần với cái lành. Mà thưa đại chúng ở đời, mà thể mình gần lành thì nó lây cái lành, mà gần cái xấu nó lây cái xấu. Tại vì mình là con người dễ nhiễm ô, mà đa số là mình nhiễm ô nhiều hơn là thanh tịnh. Quý vị tụng kinh á, tụng hàng tuần mà chưa chắc thuộc rồi nha. Nhưng mà chỉ cần nghe nhạc mà vài ba câu là thuộc, thuộc bài không hết nhưng mà thuộc 2-3 câu. Bây giờ người ta nói bài gì ra cũng biết hết á, mà biết bập bẹ. Nhưng mà nhạc là nhớ, mà hỏi kinh có thuộc không? Không. Giờ có kinh mở ra tụng thôi chứ còn không nhớ. Vậy chứng tỏ rằng cái lành á không phải dễ nếu chúng ta không hết lòng. Có nhiều khi mình nghe một cái bài giảng hay một cái băng tụng kinh á, nhiều khi mở lên cho nó sùm cái nhà vậy, chứ mình cũng ngồi mình nói chuyện, thầy giảng mình cũng ngồi mình nói. Mà mình mà nghe nhạc đó nghe, mình biểu im để nghe bài này hay lắm. Không có sao, không có tội gì hết á, nhưng mà để cho chúng ta sẽ thấy rằng cuộc sống hàng ngày của chúng ta thường trọng cái gì. Nghe một bài kinh á, mà ai mà nói lớn á, ít có khi nào mình nói nhỏ nhỏ để nghe kinh, ít lắm. Nhưng mà hễ nhạc nào mà hay, nói đừng nói chuyện lớn, nghe bài này là hay lắm. Hoặc là mình coi một cuộn băng gì đó, là mình nghe mà lỡ mình đi đâu bước ra ngoài là mình hụt cái chỗ đó, mình vô mình quay trở lại để mình nghe cho kỹ. Thì thật sự ra không có sao hết, không có tội lỗi gì. Nhưng mà để cho chúng ta thấy rằng hằng ngày cái tâm mình hướng ngoại, hướng đời nhiều hay hướng đạo. Mà mình hướng đạo nhiều á thì trong người mình mới có đạo. Mà có đạo thì mới có đức, ta kêu đạo đức mà. Muốn có đức mà không có đạo thì không có đức. Người phải có đạo, cho nên đừng có nói tôi vô đạo nha. Hỏi anh có đạo gì nữa không? Tôi không có đạo gì hết á. Không được, phải có đạo. Nhưng mà tệ lắm, không là tiên đạo, Phật đạo, thì ít nhất cũng nhân đạo. Nhân đạo tức là đạo làm người với nhau. Đạo làm người tức là đạo làm sao chúng ta đối xử với nhau. Và Đức Phật dạy trong kinh đó, cái cách mà thực hành cái biết ơn báo ơn là gì? Thấy người làm ác, sanh lòng thương xót. Cái đức mình nó sanh từ đó. Có nhiều khi mình thấy ta làm ác mình còn vui theo nữa chứ. Cho nên trong kinh mới nói đó, sở dĩ cái chúng ta có lỗi là có ba cái cách nè. Một là tự mình tạo, hai là mình xúi người ta làm, ba là mình thấy người ta làm mình ca ngợi, mình nói hay. Thí dụ như con mình mà nó đi ăn gian của ai đem về được nhiều một chút á, cái mình hỏi ở đâu mà con có nhiều vậy? Nói trời ơi con phải ăn gian cái thằng đó con mới được 5 cái. Thay vì mình nói trời ơi con lần sau con đừng làm vậy nghe con. Không có, mình nói trời con giỏi ghê. Tức là mình thấy nó làm sai mình khen á, tức là mình ca ngợi cái sai. Giống như Pháp Hòa ví dụ á, con nít mà nói nhỏ nhỏ đó, người lớn nói gì nó nạt lại, rồi nó cung tay nó đánh. Đánh không có đau, nhưng mà nó dễ thương, nó nhỏ nhỏ mà nó biết cung tay, nó múa vỏ cái mình khen, mình nói trời con hay ghê vậy đó. Nhưng mà cái đó là cái vô tình mình tưới tẩm cái hạt giống xấu, cái hạt giống sân hận, hung dữ của đứa nhỏ đó. Rồi mai mốt nó lớn lên ai nói gì nó cũng bắt ấn hết á. Thay vì Quan Âm bắt ấn này, nó bắt ấn này nè. Rồi quý vị thấy Phật Bồ Tát không? Các ngài là luôn luôn bắt ấn. Hễ mà muốn cảm hóa một người nào hung dữ, các ngài thường đưa cái tay vậy nè. Cho nên quý vị thấy Phật mà đưa cánh tay vậy là ấn cảm hóa. Không? Còn khi nào mà Phật muốn thuyết pháp, hay là muốn thuyết pháp thì Phật đưa bàn tay ở giữa chuyển pháp. Cho nên Đức Bồ Tát Quan Âm trên tay của các vị cầm cái ấn. Ví dụ như cầm bên Bát Nhã Tâm Kinh, một tay ngài cầm Bát Nhã Tâm Kinh, một tay ngài bắt cái ấn này. Ấn này gọi là ấn kiên định. Người có trí tuệ thì tâm tư mình phải kiên trì. Còn bây giờ mình cũng có ấn. Ấn của mình là ấn cung này nè, ấn nhá này. Mình cũng có ấn, nhưng mà ấn theo tục, ấn theo thế gian, ấn theo đời. Còn cái ấn của nhà Phật, tức là mỗi khi mà chúng ta, Pháp Hòa ví dụ như khi mình giận, mình chưa cảm hóa được ai, thay vì mình đưa bàn tay này ra là cảm hóa người khác nè, an ủi, vỗ về người khác nè. Bây giờ mình mà giận lên á, mình đưa cái ấn này lên, nhưng mà thay vì đưa ra vậy, cái đưa vô lại, vuốt vô ngực, xuống con. Xuống con, đừng có giận. Mà mình đưa cái mình kêu cái con giận của mình nó xuống, rồi mình hết giận rồi đó. Thấy không? Lúc đó là mình biết là mình đã bắt cái ấn này, mà thay vì mình đưa ra đây và mình quay ngược lại, mình cảm hóa được cái tâm tư của mình, cảm hóa được cái cơn giận của mình. Rồi quý vị mà đem nước lên cúng Phật á, quý vị mà hay ở nhà mình hay mua nước để cái ly nước lạnh cúng Phật. Nước lạnh là gì? Tại sao mình phải cúng nước? Cúng nước là tượng trưng cho cái sự nhẹ nhàng, cái sự định tĩnh, cái sự mát mẻ. Khi nào mình giận lên á, thay vì mình nói tùm lum tà la đó, đi vô lấy ly nước tự cúng cho mình ly đi. Uống ly nước lọc xuống cho nó mát cái ruột rồi là... Cho nên ở Việt Nam mình hay nói đó, khi nào mà giận nhớ đi uống ly nước lạnh. Mà thật sự ra cái ly đó là gì? Bình thường là mình dâng cái ly này là cúng Phật nè. Nhưng mà cái lúc mình giận thì mình phải tự cúng mình ly. Còn mình bây giờ mình vui quá cái mình hay rủ lắm. Thay vì cúng mình ly, mình kiếm người cụng ly. Và hãy cụng ly nhiều thì mình say xỉn. Cho mình tự cúng mình ly thì cái cơn giận mình nó xuống. Mà hễ mình bớt được cơn giận, không nói bậy, tức là mình báo ơn. Want you to learn like the flower, always fresh, happy and beauty. You come to each other like the flower. You can see that anywhere when we need decoration, we need flower. That means anywhere you go, anywhere you come, anywhere you attend, you must bring joyful happiness to others. And when we bow to the Buddha, we learn to listen. We learn her practice, listening deeply. The only way to relieve the suffering of others is when you're able to sit down and listen and accept that person exactly as who they are. Less expect, but more accept. And you will feel the releasing is right there. So what is happiness? We always looking for happiness. But do we know what is happiness? Or we just know the word, but we don't know the meaning. We all, you know, every time when we speak, every time when we talk about life, we always want, I want happy, I want happiness. But how? How to be happy? How to have happiness? We don't know. And if you go back to learn and practice Buddhism, and you will learn that the happiness is when you're able to look at each other, when you're able to listen to each other, when you're able to accept the reality of life, the happiness is right there. The happiness is when you're able to accept more and you less expect. And you will see happiness is right there. For example, if one day you are sick, and you don't accept you're sick, that's why you're never happy. Sick is something make you suffer already. And you don't accept that you are sick, you double your suffer. But when you accept you're sick, you will accept the treatment. You accept medication, and you will heal one day. So remember, happiness is not only in words, but happiness is where you can touch. There is no way to happiness. Happiness is the way. When you sit here, you enjoy, you sit, you have happiness. When you eat something, you enjoy the food you take, you have happiness. Sometimes you eat a bowl of soup or something, and they're only missing some cilantro or some chili. You sit there, you still eat. But for the whole meal, you never stop complaining. So you did not really enjoy the meal that you are taking. So the practice is listening deeply. Sometimes people are unable to express their suffering. But if we are wise enough, we can feel and we can help that person. In our temple here, many people, they come during the day to offer the incense to the Buddha. And sometimes I step out. They didn't see anything, but I can feel their suffering by the way they look at the Buddha, by the way they bow to the Buddha. So I slowly come to them and I ask them, do you need to talk? And it's like, you know, they are like a cup of water. It's already full. If you just shake it, it will spill out. And I have touched on the right button. So they just dump out everything from their heart. And somebody, they did not say anything. What they need is just sit there and accept. Sometimes you walk home after school, after work. If you see your mom and your dad, they're not happy. Sometimes you know, if you start to ask, you are unable to relieve. But you know exactly what they need is the quiet time. So you leave them some time. You offer your quiet time so they can have time and slowly to heal. And that is what we call listening. Sometimes they did not say anything, but you can hear. You can hear the voice of suffering deeply inside of them. And how can we do that if we are unable to calm ourselves? So therefore, the root is every day, after you wake up, spend 5 minutes to sit quietly to follow your breath. Or before you go to bed, sit quietly and follow your breath. When you're able to calm yourself, then you're able to see things clearly. It's like the glass of water with some dust in there. And if you always tear up, you cannot see the clear of the water. Until you let the glass of water sit still, and all the dust will sunk and the water will clear. Our mind is the same. Our mind wander a lot. And if we don't spend time to sit still every day regularly, and you're unable to calm your mind. And when you're unable to calm your mind, you never have good memory. You say, oh, how come people can memorize the kinh, the chanting very well, but I don't. Because when you chant, you did not chant with your heart. You just chant with your eyes, your voice, but the heart is not there, the mind is not there. If you're able to bring your mind, your eyes, your voice, three things together, and the words will slowly permeate into your heart, and you can memorize the prayers easily. So today, we celebrate Quan Âm Bồ Tát. And every day, maybe you have done bowing to Quan Âm Bồ Tát at home. And please remember what is the true meaning to pay respect to the Buddha. The true meaning is learn the practice of the Buddha. How they practice, we practice the same. And we will become the Buddha the same in order to help others. And of course, this week is also a special week for us, because tomorrow we have holiday. It's Thanksgiving Day. To me, the best way is to express this day, we should say, thanks for giving. When you're able to recognize people around you have given you so much, and how to thank them. So Thanksgiving is not only a day that you stay home, you organize a party, come together, enjoy a turkey, but no meaning. The best way is to reflect how our parents have given us and how we will express this thankful to them. You recognize how your teachers have come to you, and how can I practice in order to respond, to repay what I owe from my teacher. If you reflect deeply, you can realize that every day you receive a lot of giving from others. But have we ever spent time and repay what we have owed from other givers? So thanks for giving is not only a holiday. Holiday means when you're able to use that day meaningful. How to celebrate the day meaningful? That's why every Sunday morning, after our public service, we bow three times. First, we declare, I recognize how much love from my parents. They brought us to life. They raised us and care for us. And also our nation, we bow deeply to show our gratitude. That is the first bow. The second bow, we bow to our teachers, relatives, friends. Without the teachers, we know nothing. If no relatives, no friends, who support us. So therefore, thinking about our relatives and friends, we bow, second bow, to show our gratitude. And because we owe too much, that's why we declare ingratitude to all living beings, animals, minerals, vegetals. I bow deeply to show my gratitude. So that is the last three bows that we use to bow every services. And when you bow, remember, put your heart, think about your parents, think about your teachers, think about the beings around you. If you wise and calm and clear, you will realize you receive a lot of love from everywhere, from everybody around you. Even a word, even a cup of tea, even a cup of coffee, even just a ride for you to school. Without them, you cannot benefit. You cannot be successful. So that's why one of our practices is recognize all the good deeds that people have done for us. Not enough. Recognizing is the first step. The second step, how to live. So in order to repay what you owed. If you know you owe so much from your parents, then live your life meaningful. Live your life worth. So you are the way, that is the way to repay them. What they will see, what they want from you is your growth, your success. And if you're able to do that, you already make them happy. So may the Buddha bless you all. And now you understand, every time we have a chance together, we remind each other so we will never forget what we have to do. Be happy and enjoy your long weekend.